Người đầy tớ. Bài của cha siêu xe Nguyễn Văn Thái. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ba người Kitô hữu đang thảo luận với nhau về những bản dịch Thánh Kinh mới xuất bản gần đây. Một người nói: "Tôi thích bản dịch phúc âm của The New English Version. Nó dễ đọc hơn những bản dịch cũ." Người thứ hai thêm ý kiến: "Tôi lại thích bản dịch của The New Jerusalem Bible. Nó hiện đại hóa ngôn ngữ mà không mất đi ý nghĩa thiêng liêng của Thánh Kinh." Người thứ ba trả lời: "Tôi biết một bản dịch hay nhất, đó là bản dịch của mẹ tôi. Bà đã chuyển dịch Thánh Kinh vào trong đời sống, và đó là bản dịch có sức thuyết phục nhất mà tôi chưa bao giờ thấy. Mẹ tôi là một con người đầy tình thương, luôn luôn để tâm tới những nhu cầu của người khác một cách nghiêm chỉnh. Đó là điều Đức Giêsu đã làm khi Ngài sống trên trái đất." Với ý kiến này, tất cả ba người đều đồng ý như vậy. Thánh Matthew đã diễn tả một cách rõ ràng cuộc đời phục vụ của Chúa Giêsu qua những công việc đầy tình thương và quan tâm tới những người bị xã hội bỏ rơi. Ngài đã chạm đến những người cùi, đã ôm và hôn những em bé, đã khoan dung với những người tội lỗi bị từ khước bởi những kẻ tự cho mình là đạo đức, đã chết cho những người hèn mọn nhất của con cái Thiên Chúa, không trừ một ai. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Tư tưởng chính trong bài đọc hôm nay kêu gọi chúng ta, giáo sĩ cũng như giáo dân, phải trở về với bản chất đích thực của người môn đệ Chúa Giêsu. Đó là phải trở nên những người đầy tớ phục vụ trong tinh thần khiêm tốn của Thiên Chúa. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Bài đọc thứ nhất đến từ ngòi bút của tiên tri Malachi. Ngày xưa, Malachi đã viết những lời gay gắt về những vị lãnh đạo tinh thần của Israel trong thời đại của ông. Những lời tố cáo về sự cẩu thả trong phụng vụ, ban bố những hướng dẫn sai lạc, có những quyết định thiên vị. Dĩ nhiên, Malachi là một người giáo dân. Ông không giữ vai trò gì trong phẩm trật của đền thờ. Nhưng như là một giáo dân sùng đạo, ông đã nhìn thấy một số vấn đề về tôn giáo đáng bị của trách. Do đó ông không thể im lặng. Lương tâm của ông đã bắt ép ông phải nói những lời khó nghe với những vị lãnh đạo tinh thần của mình. Và giờ đây hỡi các tư tế linh mục, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi. Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh danh ta, Đức Chúa các đạo binh phán, ta sẽ khiến các ngươi mắc tai họa, ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai họa. Nhiều năm sau, dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, những điều trên cũng vẫn chưa khá hơn. Lần này sự phê phán đến trên những người biệt phái và các kinh sư. Ngồi trên tòa Mô-xê mà giảng dạy, họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không muốn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy, ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, ưa được chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Tôi rất thích nghe những bài giảng đầu tiên của các thầy giáo. Thích không phải vì chứng kiến sự run rẩy và lúng túng, thích không phải vì tò mò nghe xem có gì mới lạ, thầy giáo có khiếu giảng thuyết hay không, nhưng thích vì thấy các thầy sợ. Sợ không phải vì đứng trước công chúng, sợ không phải vì không biết nói gì, đã dọn sẵn rồi, đã qua lớp giảng thuyết rồi, nhưng sợ và rụt rè vì lần đầu tiên đứng ra giảng, không biết lời mình giảng có phù hợp với việc mình làm hay không. Lời lẽ trong bài giảng nghe có vẻ dè dặt và nhẹ nhàng, không dám nói mạnh, còn ngại miệng lắm. Đấy là kinh nghiệm của riêng tôi lần đầu tiên giảng dạy. Càng làm linh mục lâu năm, ăn nói càng bạo dạn và nói nhiều điều chính mình chưa thực hiện được. Đôi khi xem ra giữa cái tôi mình nói và cái tôi mình sống, nó không thấy ăn nhập phù hợp với nhau. Càng không ăn khớp với nhau thì càng nói hăng, có lẽ để làm cho lương tâm bớt cắn rứt. Nói hăng và nói hay nữa, nhưng lại được giáo dân khen là dạng hay. Càng hay tức là càng nói những ý tưởng cao cả mà mình chưa thực hiện được. Thật là xấu hổ và đáng bị Chúa mắng cho là họ nói mà không làm. Tôi không lấy làm lạ trước những điều Chúa Giêsu khiển trách các biệt phái và kinh sư, vì đó là mặt trái của chức vụ tư tế ở mọi thời đại. Người thuyết giảng thích được nổi tiếng và thường phát biểu những lời hay ý đẹp. Chủ tế thích sự uy nghi lộng lẫy của nghi thức bên ngoài. Lãnh đạo tôn giáo thích được tôn vinh và kính trọng như thần thánh. Có lẽ tự trong ý niệm của tôn giáo đã có một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy rằng một số người đã đạt tới một mức độ cao hơn của đời sống thánh hiến và bây giờ họ đáng được sự kính trọng hay đối xử đặc biệt. Sự kính trọng quá đáng của người giáo dân Việt Nam nơi các linh mục là một điển hình. Gặp các cha thì phải khoanh tay cúi đầu, con xin phép lạy cha ạ. Lạy mà còn phải xin phép nữa. Đối với tôi, chính ở điểm này, một cách nào đó đã làm mờ nhạt ý nghĩa của ơn kêu gọi và bí tích truyền chức thánh để trở thành những người đầy tớ của Thiên Chúa như Công đồng Vatican thứ hai đã giải thích rằng để bảo đảm cho dân Thiên Chúa có các vị chủ chân và các phương tiện tăng trưởng, Chúa Kitô đã thiết lập trong giáo hội của Ngài những thừa tác vụ khác nhau để phục vụ lợi ích của tất cả thân thể. Đúng thế, các thừa tác viên có quyền chức thánh sẽ phục vụ anh chị em mình để tất cả những ai thuộc về dân Thiên Chúa có thể đạt tới ơn cứu độ. Con người mang lấy thừa tác vụ của giáo hội dễ lạm dụng chức thánh của mình và quên đi trách nhiệm phục vụ lợi ích của cộng đoàn. Vào thời điểm lịch sử của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hiện nay, đang có những lời tố cáo về việc lạm dụng tình dục trẻ em bởi các linh mục và một số giám mục. Hơn bao giờ hết, sự đòi hỏi về tư cách lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm trở nên cấp bách và cần thiết. Và một lần nữa, ai là những vị tiên tri nói lên những lời cảnh giác trong tình thế hiện nay của giáo hội? Họ lại là những người dân sống như tiên tri Malaki. Trong lúc theo dõi những diễn biến của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ở Dallas vào tháng 6 năm 2002, những người giáo dân như Scott Appleby, giáo sư sử học của trường đại học University of Notre Dame, và bà Margaret O'Brien Stanfield, chủ bút tạp chí Commonwealth, đã nói về các giám mục rằng các ngài đã thất bại thê thảm trong vai trò trách nhiệm của mình để chăm sóc những con người dễ bị tổn thương nhất là con cái của chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ có một giai đoạn trong lịch sử Công giáo Hoa Kỳ những người lãnh đạo tinh thần đã bị công khai chỉ trích bởi giáo dân như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ có những lời chỉ trích thực sự mang tính chất muốn sửa đổi và xây dựng như hiện nay. Dĩ nhiên, phê bình chỉ trích thường liên hệ với một lý tưởng. Sự phê bình về thái độ của các thầy tư tế, của tiên tri Malaki và của giáo dân nhằm vạch ra một con đường tốt đẹp hơn cho đời sống tôn giáo. Tự bản chất của các thừa tác vụ là để phục vụ cho Chúa Kitô và giáo hội, như sách giáo lý Công giáo số 876 đã dạy. Được gắn liền cách nội tại với bản chất bí tích của thừa tác vụ giáo hội là đặc điểm phục vụ của thừa tác vụ này. Đúng thế, các thừa tác viên hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa Kitô là đấng ban sứ mạng và uy quyền cho họ, và họ thật sự là những nô lệ của Chúa Kitô. Vấn đề phục vụ được giáo hội kêu gọi không phải chỉ dành cho các giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng còn cho mọi người Kitô hữu như là môn đệ của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta bằng chính gương sáng của Ngài trong thư thứ nhất gửi cho những người Kitô hữu của Tê-sa-lô-ni-ca rằng: Trong khi chúng tôi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh chị em đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh chị em không những tin mừng của Thiên Chúa mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Những lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm lắng nghe lời Chúa, công bố lời Chúa và sống lời Chúa. Tất cả chúng ta được gọi để sống một cách nguyên vẹn và đầy đủ vai trò chăm sóc mà Thánh Phaolô diễn tả. Chúng ta được kêu gọi để cùng nhau làm việc biến đổi trái đất này thành vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta được kêu gọi để chăm sóc lẫn cho nhau và đặc biệt những người đã bị tước đoạt mất những nhân quyền căn bản và những nhu cầu của họ vì bất công, bạo lực và vì sự lãnh đạo vô trách nhiệm. Chúa Giêsu đã gọi những người Kitô hữu bước theo Ngài là ánh sáng thế gian, có nghĩa là mỗi người Kitô hữu phải chia sẻ vai trò lãnh đạo của Ngài. Tuy nhiên, bổn phận của chúng ta phải được thi hành trong tinh thần khiêm tốn như Chúa Giêsu khuyên dạy. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Chúng ta được gọi không phải để đóng vai trò quyền lực hay kiêu hãnh, nhưng để phục vụ như những người đầy tớ khiêm tốn của Thiên Chúa. Trong những ngụ ngôn Aesop có kể câu chuyện ngựa và con lừa. Ngày xưa có người kia nuôi ngựa và lừa để chúng giúp việc trong nhà. Ông có thói quen bắt lừa phải chở hàng nặng đến gần quỵ, trong khi lại để ngựa thong thả theo sau với mớ đồ nhẹ tênh. Ngày kia cả ba lên đường, con lừa vì đau yếu mấy ngày nên than thở với ngựa rằng: Tôi khó chịu quá, anh chở hộ tôi ít món, nếu không tôi chết mất. Con ngựa đá giò lái, bảo lừa im đi kẻo gây rắc rối cho nó. Con lừa im lặng, ráng lết thêm nửa dặm nữa rồi lăn ra chết. Ông chủ tháo hết hàng đặt lên lưng ngựa. Không những thế, ông còn đặt luôn xác của con lừa xấu số lên lưng ngựa nữa. Bấy giờ, ngựa mới than thở: Thán ôi, bây giờ tôi mới thấy cái tai hại của tính ích kỷ. Vai trò của Chúa Giêsu được diễn tả trong Phúc âm Thánh Matthew là vai trò người đầy tớ của Thiên Chúa. Chúng ta, các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân được gọi để chia sẻ những khả năng tinh thần, vật chất và ngay cả chính đời sống của mình phục vụ cho tha nhân. Khi chúng ta phục vụ cho giáo hội và nhân loại, chúng ta được biến đổi từ những con người tội lỗi trở thành những con người mang thần khí của Thiên Chúa của tình thương và phục vụ.